Đồng môn xứ lạ. Tôi vẫn thường mơ thấy ngọn đồi Satiman với các chuyến xe bus đầy sinh viên giờ cao điểm, những căn biệt thự bằng đá phủ rêu xanh ẩn mình trong rừng, thấp thoáng bóng mấy chú sóc chuyền cành và bầy sẻ nhỏ lao xao. Khi bus trường gần lên đỉnh đồi, ngôi trường đại học nửa cổ kính nửa hiện đại dần hiện ra. Tôi xuống trạm đông nhất, bước vào con đường mòn êm cỏ, băng qua bồn nước phun hiền lành, vào giảng đường. Tôi không bao giờ mơ thấy những gương mặt, dù giáo sư hay bạn bè, dù bác công nhân xén cỏ hay cô thư ký tóc vàng. Nhưng tôi thấy một cặp kính lấp lánh. Thức giấc, tôi biết đó là đồng môn của mình. Jean, là một chàng trai khá kiêu hãnh. Lần đầu tiên gặp hắn là lúc tôi đang đi lạc tìm phòng cho môn International Marketing. Hắn cùng cảnh ngộ, giáo giác nhìn quanh tìm người hỏi thăm. Hắn cao gầy, dáng thư sinh, đeo kính cận. Mặt hắn sáng bừng theo kiểu thông minh phát tiết ra ngoài, dễ làm người yếu bóng vía e dè. Jean và tôi lần đó cùng vào trễ, giáo sư đang giảng bài. Tôi khép nép ngồi vào chỗ trống gần mình nhất. Hắn đường hoàng lên ngay hàng đầu đối diện với giáo sư. An tọa chưa bao lâu, hắn liên tiếp phát biểu, thái độ rất cầu tiến và hãnh tiến. Tôi hỏi người ngồi gần và được biết hắn là sinh viên năm ba. Bên đây sinh viên ta học dạng tín chỉ, ngồi cùng một lớp nhưng trình độ rất khác nhau. Ngoài môn này, tôi và Jean còn tình cờ chọn trùng nhiều môn khác. Tuy chạm mặt nhau thường xuyên, nhưng cũng như nhiều sinh viên nước này, hắn chẳng bao giờ thèm liếc mắt nhìn một sinh viên nước ngoài như tôi. Những sinh viên đến từ châu Phi và Đông Âu cũng cùng hoàn cảnh. Bị sinh viên địa phương kỳ thị, nên môn nào không quá khó đến mức phải làm chung với họ, sinh viên nước ngoài tự động tập hợp lại. Làm công dân nước nghèo như châu Phi, nước lớn mà cỡ thất cơ lỡ vận như Đông Âu, hay nước đang phát triển như Việt Nam, phải gặp vấn đề trong việc học nhóm đã đành. Là sinh viên địa phương hẳn hoi, lại năng động, thông minh và nổi bật, cũng có vấn đề. Lúc học nhóm thì có vẻ khó tin. Đó là trường hợp của Jean. Hắn được giáo sư đánh giá rất cao qua những lời phát biểu sắc bén. Làm bài cá nhân hắn đạt điểm xuất sắc, thường từ 17 đến 19 trên 20. Nhưng làm bài theo nhóm, hắn không có phần làm tăng thành tích tập thể, ngược lại còn làm giảm hiệu quả làm việc chung, và điểm tối đa nhóm nhận được chỉ 14 đến 15 điểm. Mọi người nói hắn xuất chúng nên chẳng bao giờ thèm nghe ý kiến người khác. Mọi người, lúc làm bài bị nhiều OF đã đành, lớ lên bảo vệ với giáo sư cũng bị hắn dành hết những phần phức tạp nhất, gây cứng nhất, có vẻ trí tuệ nhất để trình bày. Mọi người ngao ngán chỉ muốn tránh xa Jean ra. Jean luôn có vấn đề trong việc học tập thể. Môn nào giáo sư yêu cầu nhóm lớn trên 7 người, hắn mới đành cố gắng tìm bạn. Nếu nhóm nhỏ khoảng 3 người, hắn sẽ thuyết phục thầy cho làm bài cá nhân. Sang học kỳ 2, một giáo sư nhất định không chấp nhận sinh viên làm bài riêng biệt. Còn trong môi trường học đường mà đã có vấn đề khi làm bài chung, sau này trong môi trường kinh doanh khó có thể thành công. Cuộc sống luôn bắt ta phải hợp tác để cùng tồn tại. Jean khi đó vô trễ, nên giáo sư ép hắn làm chung với tôi và một sinh viên người Nga. Hắn cự tuyệt, nói giáo sư không tôn trọng nhân quyền và có tìm đối tác khác. Nhưng ai cũng mồ yên mã đẹp hết rồi. Cùng hắn đành phải hậm hực chấp nhận. Tôi vốn có ác cảm với Jean, nên không khí ngột ngạt. Tôi quyết tâm làm tốt những gì được nhóm phân công để Jean không còn thành kiến với người nước ngoài. Nhưng Jean quả là một người rất khó cộng tác. Ngay hôm đầu học chung, hắn đã mặc nhiên cho rằng chúng tôi không đủ sức làm tốt. Hắn dành ôm trọn hết tất cả các phần chính phụ. Tôi tự giới thiệu mình học hệ cao học, cô bạn người Nga cũng thế. Tôi là người bản xứ, tôi sống ở đây nên thông thuộc hết tất cả những chính sách mới, cũ, luật lệ kinh doanh, nền kinh tế, tình hình khủng hoảng. Hắn bảo, các người ở nước khác tới lại không thuộc khối thịnh vượng chung, Tuy các người học hệ cao học nhưng không thể bằng một sinh viên hệ đại học như tôi. Chẳng qua người ta đặt cách cho các người được theo học ở đây. Cô bạn Nga khá giận, sẵn mặt cảm tự tôn, dù sao cũng đến từ một nước lớn, cũng là dân châu Âu. Cô ta tự bảo vệ mình về câu, nhưng Jean chỉ nhún vai không đáp. Tôi cũng phải tự khoe thành tích để hắn đừng quá kỳ thị. Tôi nói tôi đã theo học cao học của một nước Tây Âu tổ chức tại Việt Nam. Nhờ vào văn bằng loại khá, chính phủ của nước hắn mới cấp học bổng trọn gói cho tôi học ở đây. Ngoài ra tôi còn có kinh nghiệm làm việc bán thời gian cho những công ty đa quốc gia. Sau cùng, tôi nhấn mạnh tôi lớn tuổi hơn hắn. Hắn bực bội nhìn tôi từ trên cao. Chưa bao giờ tôi căm ghét cái thân hình thấp bé thiếu thức thất của mình đến thế. Tôi biết không nên bất hòa quá sớm để cố cười và thành thật đề cao Jean. Bạn là một sinh viên giỏi. Tôi vẫn luôn hâm mộ sinh viên châu Âu. Các bạn làm việc rất có phương pháp, rất năng động trong việc xử lý thông tin. Các bạn được học tập trong môi trường nhiều thuận lợi về cơ sở vật chất. Trời đã bắt đầu vào hè, nắng vàng rượm gay gắt nóng. Jean lấy một cuốn sách phe phẩy quạt, đôi mắt thông minh sáng rực nhìn lên trần nhà. Sau khi nghe ca ngợi, hắn có vẻ hạ nhiệt. Tôi lại mở cửa sổ, nhìn mông lung vào khoảng rừng xanh bao quanh khu đại học. Gió từ những tàn cây ùa vào phòng, mang theo hương hoa cỏ đồng nội. Những bức tường hòa tòa nhà đối diện phủ đầy dây leo. Trên nền xanh rờn của lá, bươm bướm đủ màu chớp chới bay. Nắng ấm làm những con sóc, thỏ rừng và chim chóc bạo dạng nhảy lung tung. Tôi sẽ rất nhớ ngôi trường xinh đẹp này khi trở về Việt Nam. Tôi nhỏ giọng, mong thời gian còn lại sẽ là một kỷ niệm êm đềm. Chừng nào bạn về? Cô bạn Nga hỏi. Chỉ còn mùa hè này. Tôi lưu luyến. Sang thu tôi phải hoàn tất hết các tín chỉ và nói lời tạm biệt. Cô không tìm một người nào đó kết hôn để được ở lại? Jean cả cười chăm chọc. Về nước khổ lắm. Tôi bắt chước hắn nhún vai, không trả lời. Hôm nay nắng bất gắt, gió từ rừng thổi ra mát dịu. Thứ bảy, những chuyến xe bus trường lên đèo vắng hẳn sinh viên. Tôi cùng cô bạn Nga đứng chờ bên bồn nước suốt 20 phút. Bóng cao gầy của Jean mới nhấp nhô từ con đường mòn sập bóng cây đi lại. Tôi không chấp nhận được bài làm của cô. Vừa thấy tôi, Jean cao giọng, tệ quá. Thật sao? Tôi không muốn tin. Phần nào? Tất cả. Jean thông minh nhưng không kiên nhẫn. Môn tài chính kế toán đòi hỏi cần cù, tỉ mỉ và cẩn thận, hắn không giỏi. Hắn giao tôi nhận phần này khi nghe nói tôi từng làm kiểm toán được 6 tháng. Thế mà giờ Jean lại phủ nhận tất cả những gì tôi làm. Bạn phải chỉ rõ tôi sai phần nào. Tôi cứng rắn. Tất cả. Jean gằn giọng. Tôi không đủ kiên nhẫn để đọc hết. Thay vì mất thời gian rà soát lại những sai lầm của cô, tôi thích tự mình làm lấy. Trong suốt năm học qua, làm bài với nhóm nào tôi cũng nhận phần tài chính. Tôi cố bình tĩnh. Không có vấn đề gì. Tôi khác. Jean sưởi gọng kính. Sao cô cứ khăng khăng đòi làm? Tôi sẽ làm hết từ A đến Z. Các người yên tâm, thầy cho điểm chung mà. Tôi đã trao đổi với Jean và thấy hắn không nắm vững các nguyên lý tài chính. Hắn cũng không đủ thời gian để ôm hết mọi việc. Nếu bạn nói vậy, tôi ra điều kiện. Lần sau học nhóm phải trình ra toàn bộ phần tính toán. Ok. Jean khịt mũi. Không có vấn đề gì. Hắn không giữ lời hứa như tôi đã dự đoán. Hết lần học nhóm này đến lần khác, chẳng bao giờ Jean chứng minh được hắn có khả năng làm trọn vẹn các bản tính. Lúc thì hắn lòe ra vài con số, lúc thì nêu lên mấy công thức. Sốt ruột về thời gian nộp bài cận kề. Tôi nói thẳng, hắn không biết làm thì giao lại cho tôi. Đối lý, Jean tàn nhẫn. Cô là người Việt Nam, sao hiểu được cách làm khoa học của tôi? Buổi học nhóm cuối cùng, hắn lại không thể đưa ra những bản tính chính xác và kết quả quan trọng nhất. Bản cân đối tài sản đã không thể cân đối. Tôi không ngờ một người có thành tích xuất sắc như hắn lại đành làm liều bằng cách áp đặt số khống vào. Nhưng hắn thà mạo hiểm, nhất định không sử dụng bản tính của tôi làm trên Excel. Đã được tính toán liên kết giữa các sheet và kết quả cuối cùng cân bằng hợp lý. Jin không muốn chấp nhận người của nước phát triển lại thua người đến từ một nước nhược tiểu. Chỉ biết chăm chăm vào phần tài chính là phần phụ thôi. Jin ác sự ngượng ngùng, tiếp tục mạt sát tôi. Những phần chính như khảo sát thị trường, nghiên cứu SWOT thì người Việt Nam như cô biết cóc gì? Chú thích: SWOT nghĩa là Strengths, Weakness, Opportunities và Threats, phân tích thế mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của một tổ chức. Hết chú thích. Tưởng sinh viên ở nước phát triển thì học về kiến thức, sao lại áp dụng số khống? Vậy làm bài chỉ để đối phó thôi sao? Tôi lạnh lùng. Tôi từ nơi xa đến đây, mong học hỏi tri thức, không phải để đạt những điểm giả dối. Các người có quyền lên gặp giáo sư để bảo vệ ý kiến riêng, cũng có nghĩa là các người tự xin tách nhóm. Jin tức giận đột lại. Nhưng tôi thành thật khuyên, giáo sư sẽ không nghe theo những sinh viên nước ngoài đâu, mà chắc chắn ông ta sẽ chọn tôi. Buồn nhất cô bạn Nga, chứ cũng ù ù cạc cạc phần tài chính. Không bên vực tôi thì thôi, cô ta lại đứng về phía Jin, với lý do hắn là người học tập có thành tích. Tuy ít nhiều tế nhị, nhưng sau gần một năm học ở đây, tôi cảm nhận được trong mắt dân Đông Âu, Việt Nam cũng chẳng được bao nhiêu cảm tình. Hôm bảo vệ bài làm trước giáo sư, dĩ nhiên Jin dành phần nói nhiều nhất. Cô bạn Nga và tôi chỉ được trình bày lấy lệ vài phần không quan trọng. Tệ nhất, giáo sư không phát hiện ra những con số khống. Ông hào phóng cho Jin 16 điểm, cô bạn Nga 13, còn tôi 12. Cô bạn Nga lộ vẻ khó chịu khi thấy cùng một nhóm mà giáo sư lại cho điểm khác nhau. Cô bắt đầu nơi bóng gió xa xôi, hối hận khi đứng về phe Jin. Cô có quá lo xa không khi nghĩ rằng thầy sẽ xem xét kỹ các bản tính? Không thèm để ý thái độ của cô bạn Nga, Jin nhìn tôi cười nụ. Trong môi trường học đường, chuyện giáo sư vô ý cho điểm đôi khi lệch lạc là chuyện thường. Tôi giữ vẻ bình thản. Sau này bạn đi làm, cho người ta hay cho chính doanh nghiệp của mình, bạn sẽ thấy rằng việc bạn qua mặt được thầy và nhận điểm 16 ngày hôm nay là một bất hạnh. Tôi bỏ đi, nghe Jin bực tức văng tục sau lưng. Tôi quay lại. Nên nhớ tôi lớn tuổi hơn bạn và đã từng đi làm trước khi sang đây. Chúc may mắn. Đẩy cửa kính giày bước ra, tôi hít sâu một làn không khí thật trong lành. Ngàn bùn nước, tôi đưa tay rẫy vài giọt lên mặt. Con đường mòn ra bến xe bus mát rượi sau cơn mưa rào. Tôi nghe đất xôm xốp thở nhẹ dưới mỗi bước chân. Từ trên xe, tôi thấy Jin ngẩng cao đầu bước. Một tay nới bớt chiếc cravat, tay kia cầm cặp vung vẩy. Hôm nay thì nên hắn mặc đồ com lê, được dáng hắn cao gầy nên bộ đồ lớn có vẻ rộng. Nắng xiên, bóng Jin run rẩy trên những vệ cỏ dày. Sau hôm thi đó, tuy nói cứng với Jin, tôi vẫn bị stress kinh khủng. Chỉ mong được về Việt Nam ngay lập tức. Nghĩ đến đại sự chưa thành, tôi lao đầu vào làm luận văn. Ngày cuối cùng, tôi đến phòng thư ký làm các thủ tục để kết thúc khóa học. Tình cờ gặp lại Jin. Tôi cười chào hắn trước, nhưng hắn khinh khỉnh quay mặt đi. Tôi nghe hắn khoe với bạn bè, mùa thu năm nay sang Mỹ du học. Hắn nói lời tạm biệt với vài người quen. Cũng như Jin, tôi biết đã đến lúc mình chia tay với giảng đường nơi xứ người với bao kỷ niệm cay đắng ngọt bùi. Chính phủ nước này đã cho tôi học bổng chu đáo trong suốt một năm trường. Những sinh viên như Jin, thật lòng tôi cũng cảm ơn họ. Họ cho tôi một chút tự ti dân tộc để không bị hoang tưởng mình con rồng cháu tiên, quê hương rừng vàng biển bạc. Tôi đi thăm hết trường đại học, tọa lạc trên nguyên ngọn đồi xanh rộng lớn. Từ khoa này sang khoa kia phải dùng xe bus. Đứng ở một nơi cao nhất, tôi thấy dòng suối nhỏ chảy vắt qua lấp lánh. và toàn cảnh ngôi trường nằm lẫn trong màu xanh của rừng. Dẫu có nấn ná, cũng đến lúc tôi phải lên xe bus về trung tâm thành phố. Tôi trìu mến những lần cuối cảnh vật trên đồi đang vào thu. Cây cối dần chuyển màu, sắc đỏ ngã vàng đang lấn sang những chiếc lá xanh run rẩy. Thời tiết đã nhuốm lạnh, tôi kéo cao cổ áo, khép chặt tà măng tơ. Bus nhẹ trườn xuống đồi, qua một khúc ngoặt mất dấu ngôi trường thân quen, sương mù lãng đãng. Cách đây một tháng, tôi sang Trung Quốc theo lời mời của cô bạn người Thượng Hải tên Mai Ninh. Tình cờ trong quán bar gần tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, tôi gặp lại Trinh khi theo Mai Ninh đến nước với đồng nghiệp. Trinh vẫn đeo kính cận, thông minh vẫn phát tiết ra ngoài, nhưng mắt hắn trông dịu hơn. Mai Ninh giới thiệu với tôi sếp Anthony, người Mỹ. Trinh xem ra không nhớ tôi là ai, hắn nhíu mày suy nghĩ. Anthony mới 34 tuổi, là giám đốc một quỹ đầu tư của Mỹ có chi nhánh ở Thượng Hải. Anh có phong cách giản dị, hòa đồng với mọi người và khá khôi hài. Ngồi với nhau ít lâu, chúng tôi cáo về. Anthony đề nghị lấy xe hộ tống hai đứa. Lúc chờ anh xuống hầm đậu xe, Trinh đến bên tôi hỏi: "Cô nhớ tôi không?" Tôi cười gật đầu. Hắn có vẻ thân thiện. Tôi định qua Việt Nam chơi. Tôi chỉ kịp đưa cho hắn danh thiếp của mình rồi lên xe hơi của Anthony. Trinh vẫy tay nói với theo: "Sau này sang Việt Nam du lịch, có dịp nói chuyện nhiều hơn." Khi cửa xe đóng lại, tôi kể sơ lược tình hình học chung với Trinh. Nói bất ngờ thấy hắn làm việc tại Thượng Hải. Anthony cười ngặt nghẽo khi biết nhân viên của mình hóa ra có một thời làm trận làm thượng ở giảng đường đại học. Người châu Âu tự nhận mình là dân hàn lâm hay chơi Mỹ thô kệch. Anh hóm hỉnh. Hồi Jin xin làm thực tập trong công ty, tôi biết hắn bị đồng nghiệp ghét nhiều lắm. Lúc đầu hắn rất tự tin, cải lý rất hăng và có vẻ tự hào về nguồn gốc châu Âu, có mấy ngàn năm văn hóa phong phú gì đó. Tôi chẳng rành ba cái vụ này. Anthony làm bộ nhăn mặt, lè lưỡi làm chúng tôi cười nắc nẻ. Tôi thấy hắn có tố chất, rất thông minh và nhanh nhạy nên sử dụng. Anh trở lại nghiêm túc. Hắn cũng biết các công ty Mỹ khi muốn tuyển nhân viên mới thường cho các nhân viên khác tham gia phỏng vấn. Nếu đồng nghiệp từ chối, ông chủ cũng khó sử dụng. Hắn từ từ biết cách cư xử để lấy lòng đồng nghiệp, hy vọng sau thời gian thực tập được giữ lại làm luôn. Công ty tôi ở Mỹ cũng đa chủng tộc lắm, ai giỏi thì được trọng. Hắn coi lất khất nhưng thay đổi nhanh. Sau 3 năm làm ở Mỹ, tôi điều hắn qua đây. Lúc sang Thượng Hải, Jin đã biết cách lấy lòng những đồng nghiệp Trung Quốc và lo đi học tiếng. Hắn còn trẻ. Có bao giờ anh bắt hắn thiết lập các bản biểu tài chính chưa? Tôi hỏi chen vào. Người giám đốc vui nhộn kêu trời. Anh kể lúc vào thực tập, Jin mất căn bản về tài chính. Giờ hắn thẩm định tình hình chung của một công ty nhỏ thôi. Các phần khác đều làm rất nhanh. Còn phần tài chính cả tuần không làm nổi bản cân đối tài sản. Đến mức anh phải quát tháo âm ỉ, đòi trừ lương, thậm chí đuổi việc. Anthony làm mặt giận dữ, phùng mang trợn mắt. Jin đã hốt hoảng tìm cách học lại và nhận sĩ nhờ những nhân viên khác giúp đỡ thêm. Anthony còn kể lấy gì nữa trong tiếng cười khoái chí của Mai Ninh. Đột nhiên tôi ứa nước mắt. Hình ảnh lần cuối tôi nhìn ngôi trường đại học tọa lạc trên ngọn đồi, lãng đãng sương của mùa thu năm đó hiện ra. Thật gần, như mới ngày hôm qua. Diên Vĩ, Đồng, Provence. Đầu hè, khi nắng ngấm rực rỡ bắt đầu trải dài trên những con đường lát đá của thành phố cổ Aix-en-Provence, lũ sinh viên đến từ khắp nơi nôn nao, chực bỏ rơi sách vở những thì thi bộn bề. Ngoài phố đã có nhiều người vác chiếu nhỏ trên vai, tay cầm thêm chiếc khăn lông to sụ, quần lửng áo lỗ. Họ thong thả tìm đường ra biển sưởi nắng sau bao nhiêu tháng ủ ẩm trong nhà. Vòng xoay La Roton đầy khách du lịch từ miền Bắc loay hoay tìm chỗ đậu xe. Đường Cô Mirabeau, ngay trung tâm thành phố, rập bóng cây tấp nập khách bộ hành. Chị Thu sáng nào trước khi leo lên xe bus đến trường cũng ghé tai chi thì thầm đầy háo hức. Rồi tụi mình sẽ đi mặt sau tấm biển đá đời. Chi cười vẻ hưởng ứng, nhưng cô biết mình giỏi lắm, xả hơi được một ngày. Long cứ gọi điện nhắc, thi xong về Avignon phụ anh ngay. Năm ngoái, Chi đã làm ròng rã suốt 3 tháng hè, đủ trang trải các khoản trong năm học. Mấy ngày đầu ngượng, cô núp sau lưng Huỳnh, cắm cúi chiên xào. Được vài hôm, cả chợ quen mặt nhỏ phụ bếp trong chiếc xe Sài Gòn Das Moncur. Với hai lúm đồng tiền và giọng rau lanh lảnh. Bienvenue à la cuisine vietnamienne. Nghĩa là xin mời đến món ăn Việt Nam. Long thành công bến ngất ngờ nên ưu ái thêm cho Chi bao nhiêu thứ. Chén bát, nồi niêu và có một chiếc tivi cũ coi đỡ ghiền. Chị Thu tìm không ra bạn đồng hành để rong chơi. Gặp ai cũng chê Chi không biết cách sống. Sang đây du học không có nghĩa chỉ biết cúi đầu vô sách vở và đi làm thêm. Chi không hiểu một người bò gần đến tiến sĩ là chậm hiểu một vấn đề đơn giản như vậy. Chị có học bổng, xài phủ phê không hết tiền. Còn Chi mang theo tất cả niềm hy vọng của gia đình với khoản trợ cấp ít ỏi đủ mua bánh mì gặm trong vài tháng. Khi đi, ba cô chỉ tiễn đưa con gái với nhiều kỳ vọng của mình bằng câu: bà biết con can đảm. Đủ để Chi không thể khóc dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Môn kinh tế vĩ mô đã thi xong, Yvonne chờ Chi ở bồn hoa giữa trường. Đây là chỗ hẹn thường lệ của hai người. Tối nay mình đi liền. Yvonne hào hứng. Phải như thế mới đủ thời giờ cho em thấy hết những cảnh đẹp ở vùng Provence. Năm nay nắng đẹp quá. Nhưng Chi không nỡ làm bạn thất vọng. Em còn công việc chỗ anh Long. Cô cảm nhận rõ rệt sự hụt hẫng trong ánh mắt Yvonne. Đời mơ mộng thay trề và cặp má bầu bỉnh của anh hơn lúc nào hết làm Chi ý thức trẻ con quá. Thì đi với anh 2 ngày thôi, em cũng cần xả hơi chứ. Yvonne này, rồi sau đó anh cho em thẳng đến chỗ Long. Hồi mới nhập học, suốt mấy tháng đầu, Chi không theo kịp bài vở. Thầy giảng nhanh theo phương pháp bắt sinh viên tự thân vận động. Cô lần la lên bàn đầu ngồi làm quen với mấy bạn Pháp, nhưng ai cũng ngó lơ. Người phương Tây theo chủ nghĩa cá nhân hay đề cao cái tôi. Họ không thích giúp đỡ ai tận tình. Thế Chi có ý làm quen để hỏi han bài vở, họ khó chịu vì bị làm phiền. Tuy ngoài mặt vẫn lịch sự, nhưng thái độ lạnh lùng khiến Chi tủi thân mấy phen ứa nước mắt. Hôm đó môn xác suất thống kê quá khó, cô đang ôm đầu cúi gằm xuống mớ bài tập trong thư viện thì một tên con trai mặc quần jean rách bươm gối đến hỏi: hiểu bài không, có cần tôi giảng lại không? Chi nhận ra anh chàng học chung lớp hay ngồi những dãy bàn cuối. Tôi chắc cô không theo kịp bài, người nước ngoài làm sao hiểu hết bài giảng. Môn này mà lơ mơ thì không ổn rồi, tập tôi ghi lại đầy đủ. Còn đây là sách đọc dễ hiểu lắm, cho cô mượn tuần sau trở lại. Nếu còn chưa hiểu, tôi sẽ giảng cho. Nói xong anh ta quay lưng đi mất. Chi ngỡ ngàng, để biết trước được sẵn sàng giúp hắn, cô không khổ sở, lần la với tụi bạn đầu suốt mấy tháng nay. Tới đó, Chi sung sướng trong đèn nghiên cứu tài liệu của vị cố tinh từ trên trời rơi xuống. Gần 3 giờ sáng, cô lên giường. Đang lơ mơ chưa chìm hẳn vào giấc ngủ vì còn bị những con số ám ảnh, một biến cố đột ngột xảy ra. Còi báo hỏa hoạn hụ từng tràng náo động đêm khuya, Chị kinh hãi mở cửa phòng, thấy tụi sinh viên lố nhố hỗn loạn đầy hành lang. Người ta nói lửa cháy từ tầng 4, thang máy cấm sử dụng. Sinh viên các tầng trên cuống cuồng đổ nhào xuống nghẹt cầu thang. Chị hốt hoảng quay vào phòng, kịp quơ cái ba lô đựng giấy tờ, khoác thêm áo lạnh và ngớ ngẩn túm cái khăn trải giường trùm lên người, rồi mới chạy bước thấp bước cao ra cầu thang. Còi báo động vẫn hú từng hồi ghê người. Ở dưới nhà, sinh viên đứng ngạc sảnh tiếp khách. Ai cũng mặc áo ngủ, tóc tai bù xù dựng ngược, chân không giày dép, lạnh nhấp nhổm. Đèn tiết cuối thu trời khá rét, chị trùm mình tắm trải giường từ đầu xuống chân. Đột nhiên trong không khí nghiêm trọng đó, từng tràng cười nho nhỏ cất lên. Chị e mọi người cười mình, cô quan sát theo ánh mắt bọn sinh viên và bắt gặp ân nhân của chị, anh chàng mới sáng hôm qua đưa tập vở cho mượn, rồi hào sảng bỏ đi chưa kịp cho cô cảm ơn, đang đứng trong góc cầu thang. Anh ta nép thật sát vào tường, mặt đỏ bừng, hai tay đang khum khum che. Có lẽ anh ở tầng 4, thấy khói ra mù mịt nên hoảng loạn bổ nhào xuống lầu trong tình trạng này. Bây giờ chị mới tin người phương Tây thích ngủ thật thiên nhiên. Mọi người đang phong phanh, có kẻ chỉ mặc cái quần nhỏ xíu, nên chẳng ai chịu khó cho anh chàng khỏa thân một chút vải che tạm trong lúc nhiệt độ đang xuống thấp. Ai đó có sáng kiến lấy một tờ bướm quảng cáo để đầy trên bàn đưa anh. Cảnh tượng nhộn nhạo hơn, dường như bọn sinh viên không còn lo lắng đến trận hỏa hoạn nữa. Tờ bướm đó quảng cáo tiệm cắt tóc phụ nữ, dòng chữ to: nơi đây phục vụ quý cô rất tận tình và hiệu quả. Vô tình đặt trúng chỗ, làm chi phải giấu mặt vào tấm trải giường cười rung người. Đội cứu hỏa đến, mọi người bị lùa ra sân. Lúc này răng ai cũng phải lập cập. Tờ bướm của ân nhân phấp phới trong gió sớm. Chi chợt nhớ mình là đứa ở đây mặc đồ kín nhất. Cô tháo khăn trải giường đưa cho ông Adam. Vụ hỏa hoạn chưa kịp cháy bếp tập thể tầng 4. Sau sự kiện này, chị học khá hẳn lên nhờ có bạn kèm cặp. Đến năm thứ hai, cô đã nằm trong top 10 của lớp. Thỉnh thoảng theo Yvonne lên tầng 4, vào nhà bếp xem anh nấu món thỏ roti, cô bất giác đỏ mặt. Làm sao tụi mình có thể kể với tụi bạn bên Việt Nam khởi đầu cho một tình yêu lại là cái màn khổng giống ai này? Lòng khá bất ngờ, thấy Yvonne đưa chị đến bằng xe hơi. Anh thích chi gọi điện cho mình, báo đang ở nhà ga Avignon để anh hấp tấp, chờ anh 10 phút thôi nha. Rồi phóng xe đến trước. Yvonne hồn nhiên khoe: tụi em đi chơi vùng Provence, tối ngủ trong lều, dưới chân dãy núi Alpine. Việc chỉ có bồ Tây trong lúc nhiều anh Việt Nam theo đuổi là một cái tội. Người ta bóng gió xa dần, chi đã sống thử với Yvonne như thanh niên bên đây. Mỗi lần cô dẫn Yvonne đến chơi, không ai hoan nghênh. Tình Pháp bún ra sữa, gốc quý tộc, giàu có sang trọng này. Huỳnh có lần nói thẳng: yêu nghiêm túc hay lợi dụng? Còn Long chỉ đều giọng đầy mặc cảm: em đâu cần phải làm phụ bếp với tụi này. Ra trường rồi, em sẽ chẳng còn nhớ đến anh chàng tóc đầu lúc nào cũng đầy mùi dầu mỡ. Đã có thời gian, mọi người và chính bản thân Long tưởng rằng trái tim Chi đã đón nhận anh. Trước khi du học, Chi tốt nghiệp khoa ngữ văn Pháp. Tâm hồn cô dễ dàng hòa điệu với Long. Cũng dần mê Victor Hugo, Stendhal và Baudelaire. Anh có bằng cử nhân văn chương, nhưng sau một thời gian phụ giúp người chú làm nhà hàng, loay hoay thế nào cuối cùng chọn nghề chiên rán làm kế sinh nhai. Thấy Chi yêu văn học, nhiều lần Long hứa rảnh anh cho em đến những vùng được các nhà văn lấy bối cảnh viết thành sách. Vùng Provence xinh đẹp anh cũng hứa lâu rồi. Lúc ngồi trên chiếc xe hơi thể thao mui trần chạy êm êm vào những con đường rợp bóng cây, nghe tiếng ve sầu râm ran hát, Chi thầm nghĩ đến Long. Yvonne đang hồn nhiên huyết chó bên cạnh, tóc anh túm trong chiếc khăn vải theo kiểu hippie, mắt đập kính đen cố làm ra vẻ ngầu. Yvonne đưa Chi đến làng Saint-Rémy, có những ngôi nhà bằng đá, cửa gỗ xanh da trời. Em có nhận ra khung cảnh trong truyện lâu đài của mẹ tôi, vinh quang của cha tôi không? Yvonne nhíu mắt hỏi. Nhà văn Marcel Pagnon quê vùng này đó. Hai người nắm tay nhau dạo bước giữa cánh đồng hoa diên vĩ. Những bông hoa to lớn hướng mặt lên bầu trời vàng rực rỡ. Yvonne mua cho chị mấy tấm bưu thiếp in lại những bức tranh của Van Gogh vẽ làng quê Provence. Còn một tác giả nổi tiếng nữa lấy bối cảnh Provence cho các truyện ngắn của mình. Yvonne lấy tay dí dí vào trán chi. Em đoán ra anh sẽ chở đến, nếu không thật hổ thẹn, đã từ nhận yêu văn học Pháp. Rốt cuộc, chi đành nhăn nhó biện hộ. Hai năm nay bị mấy môn kế toán và xác suất thống kê hoành tội, quên hết văn chương. Thế mà Yvonne vẫn đánh xe đến cuối xây gió của Afon Dodet. À, nhớ rồi. Chi reo. Tập truyện Thư từ cuối xây gió. Anh Phong Dodet không dùng lối hành văn cao cấp, thích hợp cho người nước ngoài, nên em học hầu hết các tác phẩm của ông. Và trên sân thượng lộng gió của tòa lâu đài Tarascon nằm bên dòng sông Bron xanh mát, nghe Yvonne thì thầm. Anh là Tatarin xứ Tarascon đây. Chị biết mình yêu anh thật rồi. Chị Thu vẫn hay cảnh cáo. Em không yêu nó đâu. Tình yêu chỉ một, mà những tình cảm na ná tình yêu thì nhiều. Long cũng nghĩ vậy. Làm sao chị có thể yêu một người nhỏ hơn mình 4 tuổi, tính tình hồn nhiên và cuộc đời luôn yên bình. Yvonne không đủ sức chia sẻ những khó khăn của cuộc đời này với chi. Có chăng là những bài vở linh tinh trong trường đại học. Nhiều lần chi tự hỏi, phải chăng Yvonne chiếc phao trong lúc cô đang bơi giữa dòng vất vả của kẻ xa nhà. Anh học cùng cô, bên vực cô, lẫm lên những lạnh lẽo trong một cộng đồng khác văn hóa. Hai ngày cuối tuần về Avignon Phụ Long, nhận những chăm sóc của anh, chi bất giác thở dài. Lòng tế nhị, cư xử ôn hòa và chỉ kín đáo bộc lộ tình cảm bằng những việc cụ thể. Con trai Việt Nam vốn không có thói quen phô bày cảm xúc. Mỗi sáng thứ hai cầm chẻo khăn lông gói những hộp nhựa thức ăn, quay về ký túc xá. Cô bước đi nặng nề. Gặp lại Yvonne sau 48 tiếng xa cách. Chị hốt hoảng nhận ra mình không hề nhớ anh trong suốt thời gian bên Long. Nhưng chỉ cần Yvonne chạy như bay đến, ôm ghì lấy cô vào lòng, nồng nhiệt hôn lên vầng trán bướng vĩnh và hét lên: anh nhớ em quá. Giữa sân trường để bọn sinh viên, chi chắc lưỡi, còn là gì nữa nếu không phải là tình yêu. Yvonne cuối tuần cũng đi làm phục vụ phòng trong khách sạn ở Marseille. Khách sạn nằm ngay bãi biển nên mùa hè anh kiêm việc cho thuê phao bơi và ghế bố. Đã nghỉ hè nên chị ở lại quán Long suốt tháng. Khách du lịch đến Avignon rất đông, mỗi ngày đều đắt hàng. Khách sạn ở Marseille cũng quá tải. Yvonne làm quần quật từ sáng đến khuya chưa hết việc. Chị Thu tìm không ra bạn đồng hành, cuối cùng đành đi Marseille tắm biển một mình. Chị trọ ở khách sạn, Yvonne làm việc rồi gọi điện dù khỉ thế nào. Mà khi dọn hàng xong, Long vui vẻ nói với mọi người: thôi, tiền nhiều quá rồi, mai tụi mình đi mặc xe tắm biển xa hơi một ngày. Huỳnh trố mắt nhìn anh. Huỳnh theo phụ Long hơn 3 năm nay, từ khi anh còn bán trong xe tải nhỏ chở ra chợ trời. Lúc chị bắt đầu làm, Long vẫn còn kiếp bán ra ngoài chợ. Miệt mài đêm cuối cùng, anh cũng tích lũy được vốn mở nhà hàng khá sang. Huỳnh chưa bao giờ thấy Long dám bỏ một ngày kinh doanh để rong chơi. Chị không thích bọn Long đến chỗ Yvonne. Lần đầu, cô giới thiệu Yvonne với anh em trong nhà hàng. Mọi người nhìn thằng Tây khó chịu. Còn Yvonne vừa nghe tên Long đã bật cười ngộ nghĩnh. Tên gì kỳ vậy? Anh dài hả? Chắc không? Long thường bị dân bên đây chọc quê, tên mình không mấy bất ngờ. Huỳnh nhún vai nói tiếng Việt: nhóc con gì bậy bạ. Chi lật đật bấu y vong rồi may mắn giải thích. Tiếng Việt có nghĩa là rồng. Y vong trố mắt nhìn mọi người lần lượt chui ra khỏi xe. Anh trông rám nắng hơn, đẹp hơn và người lớn hơn. Chị Thu vỗ tay ầm ĩ đón phái đoàn Avignon xuống. Y vong mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Chi và hôn vào má cô. Dù đã quen cách xã giao kiểu Tây, mọi người đều sượng sùng quay đi. Chi bực, gắt. Đã nói đừng làm vậy khi có người Việt mà. Y vong bất ngờ, anh tiêu nghĩa bỏ đi. Lòng cúi mặt không nói gì. Mọi người gọi bia và hải sản. Huỳnh nằm lăn ra chiếc chiếu ni lông Y vong vừa trải ra, nói tiếng Việt. Lâu nay phục vụ cho thiên hạ, giờ cũng có lúc được người ta hầu mình. Nghe mọi người cười lớn, Y vong bất giác hồ nghi. Chi đề nghị. Tụi mình nói tiếng Pháp đi, cho Y vong hiểu với. Lời yêu cầu của Chi không được đáp ứng. Vả lại, Y vong còn phải chạy đi chạy lại, lo phục vụ khách. Chị Thu hỏi. Thằng Michel khoa luật nói gia đình Y vong sống một lâu đài nhỏ ở vùng Provence, đi làm chi cho thấy vất vả. Huỳnh thắc mắc. Chi chưa được Y vong dẫn về giới thiệu gia đình lần nào sao? Kỳ trước đi Provence có về lâu đài nó không? Chi lắc đầu. Tụi em ngủ lều. Đột nhiên Long quay nhìn cô chăm chú. Mắt anh tối sầm lại. Nó có thật lòng với em không? Sao em dại vậy? Dù sao nó cũng Tây, không chắc chắn đâu. Y vong quay lại, thấy mọi người nhìn mình khang khác. Anh nửa đùa nửa thật. Nói xấu gì tôi à? Long bật dậy, bất ngờ nắm cổ Y vong giật mạnh. Mày có yêu Chi thật không? Mày có định cưới cô ta không? Sao mày không dẫn Chi về lâu đài giới thiệu? Tao không để yên đâu. Không quen kiểu tra hỏi chuyện riêng tư, Y vong khó chịu, xô lồng ngã lăn xuống cát. Huỳnh cầm hai chai bia giơ lên, nhảy cho chòi sẵn sàng choảng nhau thật sự. Vô luôn Long, đồ! Chi bất lực nhìn hai con gà trống ăn máu. Khách du lịch xung quanh đã ngoái nhìn hiếu kỳ, ai đó móc di động gọi cảnh sát. Chi lầm lũi đi giữa cánh đồng hoa diên vĩ. Lúc cô buồn bực chạy khỏi đám đánh nhau còn kịp nghe chị Thu hét. Ngưng ngay đi, chiến lợi phẩm tụi bay biến mất rồi, còn tranh giành nổi gì? Mùa hè, mặt trời đi ngủ trễ, 10 giờ tối vẫn chiếu vàng cánh đồng hoa. Chị đi mãi miết đến trại nuôi cừu lần trước, cô và Y vong ghé vào. Chị đã nhìn bầy cừu mũm mĩm dưới chân núi Alpine, ước ao. Ngày nào chán bon chen, muốn trúng đời, em sẽ làm mục đồng. Giờ sẽ chẳng còn tìm ai tìm thấy cô ở đây. Trời vụt tối, Chi nằm xuống đồng cỏ, ngước nhìn những vì sao lấp lánh. Mục đồng chào cô chủ, cô có muốn tôi kể chuyện những vì sao? Một dáng người nhẹ nhàng đến bên cô thì thầm. Chi ngủ, bên tai cô, giọng anh vẫn dịu dàng. Sao mục đồng đi theo sau Saturn, và họ cưới nhau.